Chương 31. Tên tuổi Lê Đức Thọ ngày nay không những được biết đến ở Việt Nam mà cả trên thế giới, hình ảnh Lê Đức Thọ được in trong những cuốn từ điển bách khoa với tiểu sử tóm tắt và sự nhấn mạnh về công trạng tìm kiếm hòa bình cho cuộc chiến tại Việt Nam trong cuộc hòa đàm Paris với Henry Alfred Kissinger. Chú thích 1. Và được trao giải thưởng Nobel hòa bình cùng với ông ta trong năm đó. Ở Việt Nam, cái tên Lê Đức Thọ gắn liền với vụ nhóm xét lại chống đảng và rất nhiều vụ oan khuất khác do ban tổ chức trung ương tiến hành. Tôi tiếc là không được biết Lê Đức Thọ một cách gần gũi để có thể viết nhiều và viết kỹ về cái nhân vật một thời làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam. Hy vọng rồi đây sẽ có người làm được việc này một cách nghiêm túc, bởi vì Lê Đức Thọ là một hiện tượng đặc thù trong hình thái xã hội từng được gọi là xã hội chủ nghĩa. Ý định của Lưu Quý Kỳ về việc cho ra một tờ báo châm biếm tương tự tờ Cá Sấu của Liên Xô để phê phán các hiện tượng tiêu cực mà tôi có nhắc tới trong một đoạn trên không phải là ý định suông. Điều Lưu Quý Kỳ không ngờ là ý muốn chân thành của anh đã dẫn tới tai họa. Lê Đức Thọ sòng sọc đến tận sở báo chí để tự mình uốn nắn ý nghĩ ngạo ngược của anh, mà Lưu Quý Kỳ được Thọ coi như là đệ tử ruột một thời. Tinh thần cảnh giác cao chưa một lần ngủ quên của sáu búa Lê Đức Thọ không thể lơ là để xảy ra một sự lỏng dây xích như vậy. Tôi có mặt ở đấy khi xảy ra sự việc. Con người cao to, tóc bạc trắng, với giọng nói cố ý kéo dài, bắt người nghe phải chờ đợi nghe câu kế tiếp, để lại trong tôi một ấn tượng nhạt nhẽo và khó chịu. Tôi dị ứng với những gì không thật. Trong Lê Đức Thọ, tôi nhìn thấy đầy dãy của giả. Mọi người khúm núm sợ sệt. Tôi nhìn Thọ dửng dưng bằng con mắt lạnh lùng. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ở tuổi 30, chính quyền đã vững vàng, đám lãnh tụ đã học thuộc bài lên xe xuống ngựa xên sang, đệ tử bu quanh như là ruồi thấy mật. Một chút khiêm tốn giả vờ, một chút bình dân đóng kịch trộn với rất nhiều phô trương quyền thế là nét nổi bật ở trong Thọ. Nói tóm lại, một tên hãnh tiến điển hình. Trong cuốn sửa đổi lề lối làm việc của ông Hồ Chí Minh gọi căn bệnh này là bệnh lãnh tụ. Vào những năm đang được nói tới Lê Đức Thọ là ủy viên ban bí thư, ủy viên thường vụ trung ương đảng, nhưng cả hai chức ấy chẳng có nghĩa gì so với một chức nghe khiêm tốn hơn là trưởng ban tổ chức trung ương. Thọ giữ chức này 30 năm liền kể từ khi ra Bắc. Từ một cơ quan bình thường mang nặng tính chất sự vụ, làm ra công việc quản lý cán bộ đảng thời Lê Văn Lương, ban tổ chức trung ương trong tay Thọ nhanh chóng trở thành cơ quan siêu mật thám, nắm trong tay quyền lực cao nhất, mạnh nhất trong toàn bộ hệ thống đảng, bao trùm tất cả, đứng trên tất cả, nắm trong quyền điều khiển của nó có cả bộ nội vụ với thể chế đảng cầm quyền. Tình hình đó có lẽ đương nhiên ban tổ chức trung ương của Lê Đức Thọ trong thực tế không chỉ nắm lý lịch đảng viên và cán bộ đảng mà cả cán bộ chính quyền từ cấp thấp nhất tới cấp cao nhất theo một hệ thống dọc. Mỗi cán bộ đều có một cuốn lý lịch, nó dính vào anh suốt đời như là một cái bố. Mỗi lần xét lên lương, xét cho đi học, xét cho cấp nhà, thậm chí cái phiếu đi mua xe đạp là phải một lần lý lịch anh lại được mở ra, được tính đến. Giá trị con người phải tính bằng mức độ trung thành với đảng. Hồng là hơn chuyên, đức là hơn tài. Lý lịch là chứng chỉ xác nhận giá trị xã hội của mỗi cá nhân thành viên, do đó nó quan trọng vô cùng. Lý lịch còn được cập nhật, được bổ sung liên tục bởi công an chìm và nổi, bởi cán bộ tổ chức, cán bộ bảo vệ, các bạn đồng sự, bởi ông hàng xóm hoặc là ông tổ trưởng dân phố. Hết thảy đều được dạy dỗ theo dõi lẫn nhau, được khuyến khích thu nhập tin tức về nhau. Nhân vô thập toàn, con người ta ai cũng có lúc mắc khuyết điểm, không lúc này thì lúc khác, không ở nơi này thì ở nơi kia. Nếu chẳng may khuyết điểm bị tổ chức phát hiện, nó sẽ được ghi nhận, được xếp vào hồ sơ. Còn sau này dùng đến hay không, dùng vào lúc nào đó là chuyện khác. Tại quả lò, tôi ngạc nhiên thật sự khi Huỳnh Ngự với một nụ cười trịch thượng ở trên môi chia cho tôi xem cái bản liệt kê tất cả những gì tôi đã viết, đã in trong đó. Nhiều cái ba lăng nhăng chính tôi cũng đã quên bản từ lâu. Ỷ thì cứ cho rằng từ năm 1961 khi tôi viết đêm mất ngủ bị Tố Hữu đánh, lúc ấy nghi ngờ tôi là có lý. Nhưng làm sao trong hồ sơ lại có cả những bài báo ngô nghê đăng trên tờ Nhân Dân và Văn Nghệ từ mãi năm 1954, năm 1955, khi tôi còn là một con chiên ngoan đạo. Thì ra khi có một bút danh mới xuất hiện, những cán bộ tổ chức theo dõi Văn Nghệ liền ghi ngay vào sổ, và nếu có một chút nghi ngờ thì một hồ sơ liền được lập. Nếu không làm sao người ta có thể có những bản liệt kê những thứ tầm phơ như thế. Dù có căm ghét hệ thống quản lý cán bộ ấy tới mức nào chăng đi nữa, tôi vẫn phải khâm phục cái tính chất vô nhân và vô luân hoàn hảo của nó. Về hệ thống của Thọ cần có nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc trên hai bình diện: môi trường xã hội cần và đủ cho sự nảy sinh và tồn tại của hệ thống, cách vận hành của nó. Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền tự hào trong lĩnh vực này. Kể cả Gestapo của Đệ Tam Đế Chế cũng khó sánh được với Ban Tổ chức Trung ương. Bên cạnh Ban Tổ chức Trung ương, Lê Đức Thọ đặt ra Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương. Nó được lập ra để bảo vệ sức khỏe cho các ủy viên Trung ương, nhưng chủ yếu là các Trung ương ủy viên cổ cánh và trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị. Theo quy định, cán bộ đã tham gia hoạt động cách mạng trước tháng 9 năm 1945 đều nằm trong sự chăm sóc của ban này. Nhưng đó là quy định được đặt ra cho vui, chứ không phải là thực tế như vậy. Không hề có dấu bằng giữa một đảng viên chịu đựng nhiều hy sinh cho cách mạng với một ủy viên Bộ Chính trị đỏ da thấm thịt. Sức khỏe các ủy viên Bộ Chính trị thời Duẩn Thọ được tiêu chuẩn phục vụ tối đa. Với tất cả khả năng mà nền y học Việt Nam hiện đại có, trong tay Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương có những bác sĩ hàng đầu và các bệnh viện tốt nhất. Có vị còn được cấp phát một nữ sinh viên để thứ bảy chủ nhật đến săn sóc sức khỏe và bầu bạn cho đỡ buồn. Khi cô sinh viên xin phép chú cháu đi lấy chồng, thì chú nước mắt nước mũi giàn giụa, nằng nặc cứ giữ cô lại. Đời con gái có thì cô ta không chịu. Thế là nhà lãnh đạo lại ngã bệnh và các chuyên gia Việt Nam khám không ra bệnh, chữa cũng không được. Ông phải đáp chuyên cơ, chú thích hai, ra nước ngoài để chạy chữa. Cuộc tình bao cấp được Thọ cho quay phim, chụp ảnh lén sẽ có lúc dùng đến. Chuyện thăm cung bí sử này lọt ra ngoài cũng từ cái Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương mà ra. Cái sự ham muốn quyền lực thường có ở những người đã được nếm mùi quyến rũ của nó. Nhưng ở Lê Đức Thọ, nó mang một sắc thái đặc biệt. Với một bề ngoài đạo đức giả điêu luyện, những người tiên đoán mâu thuẫn giữa Lê Duẩn và Lê Đức Thọ nói rằng cặp này sớm muộn gì sẽ loại trừ nhau chính là do quyền lực. Tôi nghe vậy thì biết vậy, chứ không nghĩ rằng nhận định của họ có sở cứ. Mặc dù đó là những người biết cả Duẩn và Thọ từ những năm ở Bưng Biền, sau thì mới biết là đúng. Cuối năm 1967, tôi và mẹ tôi vào Hà Đông thăm bác Đinh Chương Dương. Bác kể là mới tháng trước, có mấy cán bộ ở Ban Lịch sử Đảng đã vào gặp bác để lấy tài liệu về phong trào cách mạng và cộng sản ở Nam Định. Mấy nhà sử học quan phương một mực dỗ dành nhà cách mạng lão thành xác nhận bằng văn bản rằng Lê Đức Thọ là người cộng sản đầu tiên ở Nam Định. Bác Đình nghe rát tai quá mới bảo họ: "Này các anh, nghe tôi khuyên đây, nếu muốn chép sử thì nhất nhất phải chép cho sự thật. Còn muốn viết sử thì cứ việc viết theo ý của các anh muốn, hoặc theo ý của người trên. Không làm được Tư Mã Thiên thì cũng làm thư lại, mà giữ lấy nếp nhà lương thiện." Kể chuyện này, Bác Đinh nói với tôi, khi bố cháu đã hoạt động cách mạng rồi thì anh Thọ này vẫn còn là học sinh. Chú thích ba, chẳng hiểu sao anh ta lại thích được ghi vào sử đảng rằng anh ta là người cộng sản đầu tiên ở Nam Định đến như thế. Còn người tham thật, được bao nhiêu cũng chưa vừa lòng. Anh Kỳ Vân kể hồi anh là sứ ủy viên Bắc Kỳ, Lê Đức Thọ cũng đã từng hoạt động với anh. Hồi ấy hắn ta không như bây giờ đâu, khiêm tốn lắm, nhũng nhặn lắm, mà trình độ hiểu biết chính trị thì chỉ A, B, C, biết cái khỉ gì đâu. Cho nên nịnh Trường Chinh lắm, nghe Trường Chinh như là nghe thánh sống. Thế mà năm 1954, ở trong Nam ra, hắn đã cân cân nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Trường Chinh nâng đỡ hắn là thế, vậy mà khi Trường Chinh thất thế, hắn cũng vên váo cả với Trường Chinh mới là tệ. Mà nào có phải Lê Đức Thọ là nhà cách mạng kiên cường cho cam? Năm 1943, ông Sao Đỏ Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La về ở nhà tôi tại 65 phố Nhà Rượu, phố Nguyễn Công Trứ bây giờ. Ông còn bảo cha tôi, anh chịu khó đi Nam Định tìm thằng Khải, chú thích bốn, hỏi thẳng nó xem nó còn muốn hoạt động với anh em nữa hay không, hay chỉ nằm ở nhà ôm vợ. Cha tôi đạp xe đi dịch lễ, tìm được Lê Đức Thọ, lôi Thọ ra khỏi cái giường êm, trả về cho tổ chức. Về chuyện này cha tôi có ghi lại trong tập hồi ký tháng 8 cờ bay. Lạ nữa là chẳng phải một mình Lê Đức Thọ làm to, hai người em ruột của Thọ là Đinh Đức Thiện, tức là Phan Đình Dinh, và Mai Chí Thọ, tức là Phan Đình Đóng. Cho tới cách mạng tháng 8, chưa hề có tiếng tăm trong hàng ngũ cách mạng, cũng làm to nốt. Một người thì lên đến thượng tướng, bộ trưởng bộ công nghiệp nặng, tổng cục trưởng tổng cục dầu khí, còn một người được phong là đại tướng ngành công an khi về hưu. Những nhà cách mạng lão thành cứ ngẩn ngơ trước sự thăng tiến vù vù trên hoạn lộ của ba anh em nhà họ, quả là sự hy hữu trong lịch sử. Người làng dịch lễ nói rằng ba anh em Khải, Dinh, Đóng lên nhanh thế là nhờ mồ mả. Tôi không có tin. Sau này được chính anh cháu ruột Lê Đức Thọ, một nhà khoa học hẳn hoi chứ không phải là người không hiểu biết, kể cho tôi nghe chuyện ngôi mộ cụ thân sinh Lê Đức Thọ, thì tôi mới đâm ra ngờ vực. Chẳng lẽ thuật để mã có từ lâu đời ở nước ta là lại có thật? Không khoa học nào thừa nhận cái môn phong thủy, nhưng trong chuyện vận may của nhà họ Phan, xem ra nó lại có lý hơn mọi cách giải thích khác. Sống vì mồ vì mã, không sống vì cả. Chú thích năm, bát cơm không phải vô lý mà các cụ ta đã có câu như vậy. Nhà khoa học kể, gia đình Lê Đức Thọ gồm hai chi. Chi trên ngành cả là chi bác ruột của Thọ, cụ Phan Đình Hòe, và chi dưới là cụ Phan Đình Quế, thân sinh của ba ông quan lớn sau này. Cụ Hòe từ nhỏ tư chất thông minh, văn hay chữ tốt, sau đỗ đạt cao làm quan nhất phẩm, thượng thư hay là cái gì đó tương tự. Tôi nghe nhưng không nhớ. Ông em ruột cụ là cụ Quế thì ngược lại, học trước quên sau, được cái tính cũ mì cũ mị, an phận thủ thường ở nhà với vợ, chịu khó cài sâu cuốc bẩm, chăn gà chăn lợn. Cụ Hòe thôi việc quan, được một thầy địa lý nổi tiếng trong vùng chọn cho một cái huyệt tốt, phòng khi cụ 250, gọi là huyệt Lỗ Ao. Tại sao nó có tên như vậy thì nhà khoa học không có biết, cũng không được ai giải nghĩa. Thế nhưng cụ Hòe lại thọ, thành thử huyệt đã sẵn mà cụ vẫn sống phay phay, để rồi gặp được một thầy địa lý khác, theo lời thiên hạ đồn thì cao tay hơn cái ông thầy trước nhiều. Thầy địa lý này trẻ mà kênh kiệu, cụ Hòe mời mấy lần mới chịu đến. Trước mặt cựu thượng quan, thầy cung kính chắp tay thưa: kẻ hèn bỏ vẽ chuyện đất đai, nghe lời cha mẹ dạy trước nay, làm việc này chỉ cốt được sự phúc đức. Thấy ai không hiểu biết, lỡ đặt cha mẹ hoặc thân nhân nằm ở chỗ đất độc, thì mách cho người ta đặt lại, kẻo rồi sao di hại đến con cháu. Chứ tìm đất tốt phát vương phát bá thì kẻ hàng này không có tài. Cụ Hòe nói muốn nhờ xem lại cái huyệt lỗ ao. Thầy vâng lời xem xong rồi thưa: bẩm quan lớn là bậc đa kiến văn, trí luận hơn người, xin quan tự định liệu. Huyệt này đúng là phát, phát lắm. Tiếc thay nó chỉ phát một đời, nhưng lại bị nguyền rủa muôn đời. Cụ Hòe giật mình dặn con cháu: công hầu khanh tướng chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Ta chết đi, chúng bay cứ chọn chỗ cao ráo cho ta nằm. Ta không muốn dòng họ ta vì phát có một đời mà chịu tiếng xấu muôn đời. Con cháu nghe lời bỏ cái huyệt lỗ ao. Cụ Hòe có để lại một bài tứ tuyệt nói lên cái ý trên, đúng là khẩu khí của bậc hiền nho. Nhưng nhà khoa học kể chuyện này không thuộc. Cụ Quế tiếc rẻ cái huyệt phát nên bảo: thôi bác cả không nằm thì để tao nằm. Cụ qua đời, con cháu tán vào cái huyệt lỗ ao. Câu chuyện này tôi được nghe vào năm 1966, thời cực thịnh của Lê Đức Thọ. Cho đến khi tôi viết những dòng này thì Lê Đức Thọ bị nguyền rủa đã nhiều. Trong cả nước, từ dưới dân đen tới những tầng cao chế độ, không phải chỉ dùng những người bị Lê Đức Thọ hãm hại và con cháu họ, mà cả những người vô can, người ta coi Lê Đức Thọ là đệ nhất gian thần trong lịch sử nước nhà. Đinh Đức Thiện không chịu chung những lời nguyền rủa với ông anh cả. Trong cuộc đời không dài, Đinh Đức Thiện đã giữ những chức vụ rất quan trọng: Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim, Trưởng ban xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí, hàm thượng tướng. Ông ít học, trình độ học vấn không quá bậc sơ đẳng. Thế nhưng Đinh Đức Thiện khinh trí thức lắm. Ông hạ lệnh cho các kỹ sư điện tính toán thời hạn lắp đặt đường dây cao thế Thái Nguyên, Hà Nội. Họ tính kỹ rồi báo cáo lên Đinh Đức Thiện, không thể dưới 2 năm. Ông ta nghe xong liền nổi khùng: rạc một lũ ăn hại đái nát, làm chó gì mà mất tới 2 năm. Tôi mà ra lệnh cho công binh làm mấy à, chỉ 2 tháng là cùng. Tính với chả toán, các anh lúc nào cũng cúi đầu làm theo sách vở của bọn thực dân đế quốc. Lúc vào rừng chặt cây, về làm cột mắc điện vào là xong. Trí thức với chả trí ngủ. Người kể lại chuyện này là một kỹ sư tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật thời Pháp. Hôm ấy được nghe Đinh Đức Thiện trực tiếp quát mắng: các kỹ sư tốt nghiệp ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng chẳng được ông tướng trọng vọng hơn. Họ dặn nhau: đến ý kiến lão thì phải phơi nắng vài ngày cho da đen đi cái đã, mà nhớ lấy nhá, chớ có đi giày tay, chớ có diện cũ. Chú thích sáo: lão hò hét gì thì cứ mặc lão, cứ vân vân dạ dạ, chớ có cãi, cãi lão chỉ có chết. Thấy anh nào mà trắng trẻo, ăn bận sạch sẽ, có dáng ở tay mới về, ăn nói thiếu thưa bẩm, cử chỉ không giữ gìn thận trọng trước cấp trên, là ông ta hét ầm ầm: đi xuống cơ sở, chú thích 7, ngay lập tức, không on đơ gì hết, lao động 1 năm rồi về đây gặp tao. Đinh Đức Thiện dị ứng với những bằng cấp. Kẻ có bằng cấp muốn được ông thu dụng phải ngoài người ra mà nịnh ông cho tới khi ông mềm lòng. Có một thời sự thiếu học được coi là niềm tự hào. Người ít học là người có quá khứ trong sạch, không dính với thực dân phong kiến. Đinh Đức Thiện tự hào về sự thiếu học của mình lắm. Ông vỗ ngực đồng đọc: xem tao đây này, tao chẳng có cái bằng chó nào hết, thế mà tiến sĩ kỹ sư cứ sợ tao một phép. Chúng nó ỷ có học, nhưng học gì cái lũ chúng nó, học vẹt ấy thì có, rời sách vở ra là chịu chết. Trí thức mà không có thực tế thì chỉ là cục C của tao đây này, tao chỉ đạo kỹ thuật cho chúng nó chứ ai. Nghe cái bọn quen bơ thừa sữa cặn này chỉ có mà ăn cháo, cũng lại là công nhân theo lý lịch tự khai chứ không theo định nghĩa của Mác. Đinh Đức Thiện khó chịu với mọi biểu hiện ông cho là ăn chơi của cấp dưới. Lúc nào ông cũng phô cái quá khứ nhọc nhằn. Thật ra quá khứ của ông chẳng có nhọc nhằn gì cả. Người làng dịch lễ nói như vậy: ông ta sướng từ bé, lớn lên ra tỉnh ăn chơi lêu lỏng, chim gái thành thần, họ kể. Nhưng ông cứ sưng sưng nói thế, ông không cho phép cái lũ không biết nhọc nhằn là gì được phép sung sướng. Ông chỉ cho phép mình sung sướng mà thôi. Mà Đinh Đức Thiện là người biết cách để sung sướng lắm. Hội kháng chiến chống Pháp công tác tại Liên Khu 3, Đinh Đức Thiện rủ Hoàng Minh Chính mở một cái hộp đêm để giải sầu. Chúng mình đã đầu tắt mặt tối, vào sinh ra tử khổ bỏ mẹ, phải có một chỗ để thỉnh thoảng giải khuây, làm một phát cho nó khoái. Hoàng Minh Chính không đồng tình. Mày nói thế, chó nó nghe được. Cán bộ cách mạng mà làm bậy, tổ chức kỷ luật chết. Đinh Đức Thiện cười vào mặt Hoàng Minh Chính. Xì, mày ngu bỏ mẹ, tiền lấy ở quỹ đen, mình làm đen luôn, giữ bem. Chú thích tám, tốt, thằng chó nào mà biết được. Hoàng Minh Chính kể cho tôi nghe cái chuyện này vào mùa hè năm 1965. Cũng nhân nói tới sự thăng tiến kỳ lạ của ba anh em họ Phan, anh không hề có ác cảm với Đinh Đức Thiện. Khi kể lại câu chuyện đó, hai người là bạn với nhau một thời, tuy là không thân thiết. Một người bạn tôi có hồi công tác dưới quyền của Đinh Đức Thiện thường được ông cho đi săn cùng. Đi săn là cái thú chơi của Đinh Đức Thiện. Anh kể mỗi lần ông ta ra lệnh đi săn là mỗi lần nhân viên phục vụ ông tướng phải quýnh quán sửa soạn đủ thứ cho ông tướng cần, không thể thiếu một thứ gì. Ông đi một xe thì chở lính hầu, súng săn, son, nồi, bia, rượu và trăm thứ bà rằng khác, kể cả liều bạc phòng khi ông hứng lên muốn nghỉ lại trong rừng. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, Đinh Đức Thiện chết bất đắc kỳ tử trong một chuyến đi săn. Đầu như lúc mở cửa xe bước xuống, Đinh Đức Thiện bị súng cướp cò đạn bắn ngay vào đầu. Sau cái chết đột ngột của viên tướng có tin đồn Đinh Đức Thiện bị hạ sát bởi tay Lê Đức Thọ. Trước đó tôi cũng có nghe thiên hạ nói nhiều về mối bất hòa giữa hai anh em họ Phan. Người họ Phan nói chuyện đó có thật. Họ cho biết thêm, kể cả Mai Chí Thọ cũng không ưa Lê Đức Thọ. Mỗi lần Mai Chí Thọ từ Sài Gòn ra Hà Nội, ông ta đều đến thăm bà chị ruột quá chồng. Ông chồng bà đã treo cổ tự tử trong cải cách ruộng đất. Và Đinh Đức Thiện nhưng không đến thăm Lê Đức Thọ. Cũng là người trong nhà nói ra thì Đinh Đức Thiện biết những việc ám muội của ông anh, có lần đã quát vào mặt Lê Đức Thọ. Anh làm thế để thiên hạ đào mã bố lên ư? Làm thế, cụ thể là làm cái gì thì người kể chuyện không có nói. Bởi vì chẳng nói người nghe thì cũng hiểu. Trong đời mình, Lê Đức Thọ làm quá nhiều điều thất nhân tâm. Tôi không tin chuyện Lê Đức Thọ giết em. Trong một chuyến đi săn, cũng theo lời bạn tôi kể, có hai lái xe, mấy bảo vệ tháp tùng, không dễ gì mua chuộc hoặc cưỡng bức được bằng ấy người một lúc. Lời đồng chỉ chứng tỏ thiên hạ tin ở sự nhẫn tâm của Lê Đức Thọ mà thôi. Chú thích chính. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu vì lẽ gì người ta giấu nguyên nhân tai nạn. Hình như việc này cũng không đến nỗi khó hiểu, thậm chí còn tầm thường. Nếu không giấu nguyên nhân tai nạn thì chôn Đinh Đức Thiện ở nghĩa trang Mai Dịch xem ra danh không chính, ngôn không thuận. Ông tướng không tử trận, không chết trong khi thừa hành công vụ, mà chết trong khi đuổi theo mấy con vịt rời. Mai Chí Thọ một thời gian dài làm giám đốc công an, rồi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sống như là một ông hoàng trong ngôi biệt thự to lớn ở Sài Gòn. Mai Chí Thọ có cả một khu vườn rộng để nuôi trăng, nuôi vượn, nuôi gấu. Người Sài Gòn tính hàng tháng riêng cái tiền chi cho việc mua giày Adidas và vợt Vinson để chơi tennis, Mai Chí Thọ đã khai phải bỏ ra một số tiền gấp 5-6 lần lương của ông ta. Mà tiền đó ở đâu ra? Không phải Mai Chí Thọ lấy ở quỹ đen nào, không phải Mai Chí Thọ tham ô công quỹ. Đơn giản là trước thời kỳ bung ra đổi mới, các phú thương Hoa Kiều bị khốn đốn trong cuộc cải tạo tư sản hoành tráng của Đỗ Mười. Họ thoát hiểm là nhờ tìm thấy nơi Mai Chí Thọ, vị đại huynh rộng lòng bảo trợ để đền ơn đáp nghĩa. họ chiều chuộng Đại Huỳnh hết lòng. Đám cán bộ ba cọc ba đồng bất bình trước cuộc sống xa hoa của Mai Chí Thọ. Không tham nhũng không thể sống như vậy được, họ nói. Người Sài Gòn cười hắc hắc phẩy tay. Mấy ông tướng thời trước thì cũng vậy thôi, hà cớ phải bực mình. Ông này không tồi hơn, cờ tới tay ai thì người đó phất. Tòa án thành phố có lần gửi giấy triệu Mai Chí Thọ tới tòa để làm nhân chứng cho vụ án xử thương gia Triệu Bỉnh Thiệt. Đồn rằng hồi ấy phe chống Mai Chí Thọ xui mấy ông quan tòa nhân chuyện Triệu Bỉnh Thiệt phạm pháp sẽ hỏi nhân chứng một chập, rồi trước bách tính công chúng đưa Mai Chí Thọ qua ngồi ghế bị cáo, không thể để cho cấp dưới làm chuyện đã rồi với ông em, làm mất thể diện của mình. Lê Đức Thọ cấp tốc triệu Mai Chí Thọ ra Hà Nội. Sau vụ này, Mai Chí Thọ vào Bộ Chính trị. Người Sài Gòn kể chuyện Mai Chí Thọ có một đệ tử chuyên dắt gái cho họ Mai là Năm Tê. Cậy có ô dù của đàn anh, Năm Tê tổ chức hẳn một hộp đêm bề thế cho các quan chức cấp tỉnh lên ăn chơi ở Sài Gòn. Vụ này vỡ lở, dư luận ầm ĩ. Các vị chức sắc tay đã nhúng chàm im re, mặc cho Năm Tê vào khám. Năm ngồi tù mất 2 hoặc 3 năm, sau mới được đàn anh can thiệp cho ra trước hạn. Một dạo Sài Gòn ồn lên cái gọi là phương án 2, cho phép người di tản đóng thuyền vượt biên, miễn là nộp vàng cho nhà nước. Thiên hạ lại rủ nhau đi như trải hội. Đi theo phương án 2, người ít nhất thì cũng phải vài lạng, người nhiều thì phải 20-30 cây. Chi nền, chú thích 10. Được cả các quan chức dẫn lẫn dân vượt biên đồng tình phải giữ kín. Tôi cho rằng nhà nước với tư cách bộ máy điều hành quốc gia không có chủ trương đốn mạc đến như thế. Như một số báo chí hải ngoại viết, đây là sự thông đồng toa rập của một đường dây quyền lực từ trên xuống dưới, một thứ mafia đã tạo kén trong hệ thống cai trị. Nhà nước, hoặc nói hẹp hơn, ngân khố quốc gia chẳng thu được gì. Chỉ một số quan chức ở Sài Gòn và cả ở Hà Nội là được vớ bẩm. Trong đó, cũng theo lời đồn không thể thiếu anh em họ Phan. Những lời đồn nói trên rất là phổ biến, là cái chúng khẩu đồng từ của ông sư cũng chết. Tuy hỏi kỹ thì lại không có chứng cứ nào cả. Mặt khác, chẳng ai có thể bác bỏ chúng bởi vì chúng đầy tính thuyết phục. Vụ tử hình vội vã tên Mười Vân, chú thích 11, giám đốc công an Đồng Nai, được thiên hạ bình luận như một hành động xóa dấu vết cho phương án 2. Nói cho đúng là xóa dấu vết cho các vị đã vớ bở, chú thích 12. Người Việt Nam vốn hào phóng với của chùa, tức là của chung cả làng, cả nước, cả tập thể, cũng tức là chẳng của riêng ai, cho nên Mai Chí Thọ không bị nguyền rủa. Thật vậy, trong sự tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, dư luận không xếp Mai Chí Thọ đứng đầu mãn. Còn có những nhân vật tham nhũng lớn hơn, dân chúng kết luận, mở đến miệng mèo, mèo không ăn là mèo ngu. Mọi kẻ có chức quyền ở Việt Nam đều tham nhũng, khác nhau ở chỗ là kẻ ít người nhiều mà thôi. Nếu ở các nước tư bản chủ nghĩa, người có của dễ có quyền, thì ở nước xã hội chủ nghĩa, người có quyền ắt có của. Dân chúng quen làm ăn với những quan tham mất rồi, làm việc với quan tham không khó, tuy bị tốn kém nhưng bù vào đấy lại nhanh việc hơn, được việc hơn. Có chuyện tới cửa công mà vớ phải cái ông Thanh Liêm thì hết thời, người ta nói thế. Quan Thanh Liêm giống như con quạ trắng, dân lại sợ lại xa lánh. Thời buổi này mà cứ thẳng băng đúng phép tắc, không chịu linh động gì hết, thì đúng là Bolshevik dở hơi. Phép nước thì loạn xà ngầu, điều luật này chửi cha điều luật kia, nghị định này leo lên đầu nghị định khác. Chính ông Thanh Liêm sa vào cái mê lộ luật pháp cũng còn lúng túng như là gà mắc tóc, thì nói gì đến dân. Thành thử với lũ tham quan, người ta khinh đấy tởm đấy, nhưng để được việc, người ta không chọn các quan Thanh Liêm. Nếu thuyết phong thủy đúng thì huyệt lỗ ao ở làng Dịch Lễ ảnh hưởng quá ghê gớm tới vận mệnh dân tộc. Họ không phải chỉ ảnh hưởng tới một Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới cả các dân tộc láng giềng. Nói những chuyện trên để ta suy gẫm về một hiện tượng. Tôi không có ý phủ nhận sạch trơn những gì tốt mà ba anh em họ Phan đã làm. Những cái đó trong thời đại của những nghịch lý đều có thật, nhưng là cái hoàn toàn bình thường. Bất cứ ai được đặt vào trong những cương vị như thế đều làm được cái đó, thậm chí là công trạng. Nói đến Lê Đức Thọ, không thể không nói tới sự kiện Việt Nam chiếm đóng Campuchia. Việc đưa 200.000 quân Việt Nam vào Campuchia và ở lì đất nước người ta 10 năm là việc liên minh Duẩn Thọ chủ trương. Trong đó, Thọ vừa là người khởi xướng, vừa là người thực hiện. Thế giới không binh vực Khmer Đỏ, cả thế giới lên án Khmer Đỏ vì tội ác diệt chủng. Người Campuchia đã hoan hỷ đón quân Việt Nam vào Campuchia để đánh đuổi bọn Khmer Đỏ. Nhưng không phải vì thế mà họ hoan nghênh quân đội Việt Nam chiếm đóng nước của họ. Hai việc khác nhau không thể nhập một, không thể lấy cái tốt nọ để che cái xấu kia được. Sự kiện Khmer Đỏ tấn công vùng biên giới Tây Nam hoàn toàn không phải là lý do để Việt Nam đưa quân sang chiếm đóng đất nước của người khác. Chú thích 13. Không một người Việt Nam nào muốn đưa con em mình đi chết ở nơi đó. Nhưng bất chấp dư luận, Duẩn Thọ cứ xua quân sang, làm gì nhau tốt, rồi để quân lại đó cũng làm gì nhau tốt. Đảm bảo cho hành động phiêu lưu quân sự này đã có hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Xô, thực chất là hiệp ước liên minh quân sự ký ngày 3 tháng 11 năm 1978. Ông chiếm Campuchia đấy, thử đụng vào ông coi thử, đằng sau ông là Liên Xô hùng mạnh và tiềm lực nguyên tử dồi dào. Thằng nào muốn đụng đầu với Liên Xô cứ việc mà nhảy vào. Cũng giống như vụ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan, thế giới phản đối ôm sòm nhưng chẳng ai dạy gì thò tay vào cái ổ kiến lửa. Kể cả nước Mỹ, ai cũng thấy rằng sau những cuộc chiến tranh dai dẳng trên đất nước mình, các nhà lãnh đạo Việt Nam đẻ ra phải đủ tỉnh táo để chỉ làm một cuộc chiến tranh hạn chế khi Khmer Đỏ cả gan vượt biên giới tàn sát người Việt Nam. Cùng lắm có thể truy kích chúng với mục đích răn đe rồi rút quân về, có thể để lại trang bị vũ khí giúp nhân dân Campuchia chống lại cái bọn diệt chủng. Gia dĩ có thể nào đào tạo cán bộ giúp cho họ, và chỉ thế mà thôi, nhân dân Campuchia sẽ ghi ơn các chiến sĩ Việt Nam, thế giới sẽ hoan nghênh Việt Nam biết xả thân giúp đỡ cho hàng xóm láng giềng trong cơn hoạn nạn. Cuộc chiến tranh không tuyên bố ở Campuchia đã xảy ra. Nó là cuộc chiến tranh không tuyên bố vì quốc hội không được hội ý kiến về cuộc chiến tranh này. Không hề có một cuộc biểu quyết nào tại quốc hội về việc đưa quân đội ra ngoài biên giới. Nhà nước Việt Nam không hề tuyên chiến với nước Campuchia. Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia, nhưng nó chẳng có quyền gì cả. Quốc hội là do đảng nặng ra, là tay sai của đảng, hơn nữa còn là tay sai bị khinh rẻ, đến nỗi đảng không cần dùng đến nó cho một việc hợp pháp hóa thông thường. Thiếu tướng Hồ Quang Hóa, ủy viên Trung ương Đảng, người được Thọ đưa lên và cũng do Thọ mà trở thành vật hiến tế trong vụ Xiêm Rẹp. Chú thích 14. Nói rằng vụ này cũng như mọi việc lớn việc nhỏ khác ở Campuchia đều do Lê Đức Thọ chỉ đạo. Thái thú Lê Đức Thọ phế truất Tổng Bí thư kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ben Sovan. Chú thích 15. Thái thú Lê Đức Thọ đưa cô y tá quân khu 7 Miên Sam On vào Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Cô gái dân tộc Khmer ở Việt Nam 26 tuổi lên chức vèo vèo làm trưởng ban tuyên huấn Trung ương, rồi ủy viên Bộ Chính trị. Cô lên nhanh như thế theo các cán bộ Việt Nam có mặt tại Campuchia hồi ấy là nhờ thường xuyên ra vào ngôi biệt thự sau điện Chăm Ca Mon để được thái thú dạy dỗ. Cần phải làm rõ sự thật này một cách dứt khoát. Cuộc chiến tranh ở Campuchia là cuộc chiến tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam. Liên minh Duẩn Thọ đã biến một dân tộc hiền hòa thành quân xâm lược, cũng có thể cãi cho Lê Duẩn chút ít rằng trong việc này ông ta không phải là đầu vụ, còn đang say sưa với chiến thắng năm 1975 và những chương trình lớn nhiều ảo tưởng hơn thực tế. Lê Duẩn hầu như mặc thọ muốn làm gì thì làm, ông ta cũng chẳng có thiệt cuộc phiên lưu Campuchia do thọ lo toan, xét cho cùng vẫn cứ mang lại cho Lê Duẩn thêm một chút vinh quang, mà vinh quang thì không bao giờ thừa. Lê Duẩn không biết trong lòng thọ đang nung nấu mưu đồ lớn. Nếu thọ thành công trong việc dựng nên một chính phủ Campuchia vâng lời thọ, thì thọ sẽ có thêm một sức mạnh quyết định trong mưu toan nặng ra một liên bang Đông Dương. Trong liên bang này, thọ sẽ là đồng chí trên hết các đồng chí. Đến lúc đó, Lê Duẩn sẽ chỉ là bí thư một nước thành viên mà thôi. Đám đệ tử của Lê Đức Thọ quá hí hửng về tiền đồ sáng lạng đã để lộ mưu đồ đó ra ngoài. Văn Cao có kể cho tôi nghe chuyện người của Thọ đã gặp những nhạc sĩ nào để gợi ý họ viết quốc thiều cho liên bang Đông Dương. Những nhạc sĩ nhận lời được Lê Đức Thọ mời cơm ở tại nhà. Ông Bùi Công Trần có lần nói với tôi: "Thằng Thọ nó nhiều tham vọng lắm cháu ơi, quan sát kỹ động thái nó, cháu sẽ thấy mọi việc nó làm đều dẫn tới một cái đích. Nó hất Lê Duẩn mà không phải chỉ nhằm cái chức tổng bí thư đâu. Cái đó chưa đủ cho lòng tham của nó, nó còn muốn làm tổng bí thư liên bang Đông Dương kia kìa." Như vậy, từ những nguồn tin khác, mưu đồ của Thọ cũng đã tới tai Bùi Công Trần. Ông ta không ưa Lê Duẩn, nhưng không vì thế mà ông ưa con chuột nhũi đang đào hầm dưới ghế Duẩn. Khi Lê Duẩn phát hiện được mưu toan của Thọ nhằm phế truất mình, thì Lê Duẩn cầm Thọ lắm lắm, đến mức thẳng cánh đuổi Thọ ra khỏi nhà trong lần Thọ đến chia tay với tổng bí thư đang hấp hối. Người trong nhà gia đình Lê Duẩn cho biết Duẩn gọi vỗ mặt Thọ là cái thằng phản bội. Cũng theo tướng hóa, Lê Đức Thọ đã lẩn trốn trách nhiệm trước vụ xiêm rẹp, cũng như nhiều vụ khác nữa, cứ viện cớ là bận họp, bận chữa bệnh. "Anh hãy tìm cho tôi một kẻ dám chống lệnh ông Sáu vào thời gian ấy," tướng Hồ Quang Hóa nói với tôi trong một bữa cơm ở Sài Gòn. Không ai được phép tự ý làm một việc gì nếu không có lệnh của ông Sáu. Cuộc phiên lưu quân sự được tiến hành theo sáng kiến và sự chỉ đạo của Lê Đức Thọ đã làm cho khoảng 52.000 chiến sĩ chết trận, 200.000 chiến sĩ bị thương. Chú thích 16. Chẳng những thế, nó còn làm cho dân tộc Việt Nam bị nhục nhã trước thế giới trong bộ mặt kẻ xâm lược, bị tẩy chay, bị trừng phạt. Nước Việt Nam được gì mất gì ở Campuchia? Tại sao cho tới nay Đảng Cộng sản Việt Nam không dám nói tới, không có can đảm nhận lỗi trước những người láng giềng đau khổ để xóa đi một trang sử nhơ nhớp? Thọ đã chết trước khi phải ra đứng trước vành móng ngựa của một phiên tòa liên tịch hai nước. Với tư cách tội phạm chiến tranh, người duy nhất đủ tư cách thay mặt Thọ hôm nay là Lê Đức Anh. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Chính khách Hoa Kỳ, sinh năm 1923, cầm đầu phái đoàn Hoa Kỳ trong cuộc hòa đàm tại Paris năm 1973. Chú thích 2. Máy bay dành riêng cho các vị lãnh tụ. Chú thích 3. Theo hồi ức của ông Thế Tân, Việt Kiều ở Pháp, chồng họa sĩ Nguyễn Thị Lựu, thì vào những năm 1926, năm 1927, khi ông Tân còn là học sinh trường canh nông Tuyên Quang, thì vào một đêm trăng mờ mờ, cuộc họp đông chừng vài chục người trong một khu rừng nhỏ, không ai nhìn rõ mặt ai. Tóm tắt lại, đây là một đại diện cho một đảng có mục đích hoạt động bằng đủ mọi cách để lấy lại độc lập cho tổ quốc. Mãi đến năm 1956, năm 1957, khi tôi ở Pháp trở lại Hà Nội, anh bạn Vũ Đình Huỳnh mới cho tôi biết người đảng viên bí mật nằm trong rừng tuyển mộ đảng viên ở trường canh nông hồi đó chính là anh. Nay anh đã khuất mà tôi cũng chẳng hay hồi ấy anh ở đảng nào. Theo các nhà cách mạng thế hệ già, Lê Đức Thọ hồi ấy còn là học sinh. Chú thích 4. Tên thật của Lê Đức Thọ. Chú thích 5. Cả ở đây là lớn, to, đầy. Chú thích 6, bộ cơm lê Âu Phục. Chú thích 7, chỉ cấp thấp nhất trong các ngành ở địa phương, chứ không phải ở trung ương. Chú thích 8, bí mật do hai chữ đầu B và M. Chú thích 9, màn bí mật che phủ cái chết của Đinh Đức Thiện chẳng có lợi gì cho nhà cầm quyền, nhưng người ta đã bị nô lệ cho cái thói quen không công khai và cam chịu tác hại của nó. Chú thích 10, bí mật mà ai cũng biết. Chú thích 11, Mười Vân xuất thân là một nông dân với học lực là lớp 4, bắt đầu được thăng quan tiến chức từ khi làm đội trưởng đội cải cách ruộng đất tại Hòa Bình. Chú thích 12, những người chạy trốn sự cai trị của Cộng sản di tản bằng thuyền, được thế giới gọi bằng cái tên thuyền nhân, đông tới 1,5 triệu nhân mạng, là một vết nhơ không thể nào tẩy sạch trên mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần lớn thuyền nhân đi từ miền Nam Việt Nam nhắm hướng Mã Lai, Indonesia, số ít thì đi từ Hải Phòng, vùng mỏ Quảng Ninh nhắm hướng Hồng Kông. Có thể hình dung những người chủ trương phương án 2 đã thu được một số lượng vàng lớn đến như thế nào. Mười Vân có tội đã nâng giá mở cửa từ 2-3 cây vàng lên tới 10, 12 cây vàng cho một đầu người ra đi, gây ra một sự tức giận có lý ở cấp trên của y, cho nên y bị đưa ra làm vật hiến tế của Đảng. Chú thích 13, theo những người lính từ chiến trường Campuchia trở về kể lại, thì thời gian đầu người dân Campuchia rất vui mừng, chào đón quân đội Việt Nam tiến sang tiêu diệt Khmer Đỏ để cứu sống họ. Nhưng việc quân đội Việt Nam ở lì đó năm này qua năm khác đã gây ra một hậu quả xấu xa. Nó trở thành một quân đội xâm lược, một thứ lính Lê Dương và người Campuchia đã chống lại nó. Từ quân Khmer Đỏ cho tới cả quân của chính phủ bù nhìn Han Songrin, chú thích 14. Vụ phản tình báo đã đưa vào xiết bộ chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam. Sự việc sau, căn cứ vào tin đồn Khmer Đỏ có sự chỉ đạo của các cố vấn Trung Quốc tung ra, thì hầu hết cán bộ lãnh đạo tỉnh Siem Reap đều đã làm việc cho Khmer Đỏ. Bộ chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam liền ra tay đàn áp không cần hỏi ý kiến của ban lãnh đạo đảng, bạn. Hơn 40 cán bộ của chính quyền Hun Sen bị bắt và bị tra tấn thành thương tật. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Siem Reap tự sát. Trong thời kỳ này, Lê Đức Anh là tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam, Hồ Quang Hóa tham mưu trưởng, đứng trên tất cả là Lê Đức Thọ. Chú thích 15, trước khi làm tổng bí thư đảng Cộng sản Campuchia Ben Sovan là trưởng phòng quảng bá tiếng Khmer trong đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Chú thích 16, theo những nguồn tin quân sự đáng tin cậy,